Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh tập 33. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Học viện Tianza, tiểu bang California, nước Mỹ, tháng 6 năm 1992. Xin lật xem kinh bản trong trang 38. Đếm ngược hàng thứ ba, phẩm 13, thọ mạng đại chúng vô lượng. Trong phẩm kinh văn này cũng rất là quan trọng, bởi vì ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, có thể nói sự thù thắng nhất chính là vô lượng thọ. Chư đại đức xưa nay đều tán thán Tịnh Tông, nghĩ rằng vô lượng thọ đích thật là Tịnh Tông đệ nhất đức. Chỉ có thọ mạng vô lượng thì họ mới thực hiện được thành tựu viên mãn. Đây cũng là tăng trưởng lòng tin của chúng ta. Phật ngữ A Nan: vô lượng thọ Phật, thọ mạng trường cửu, bất khả sinh kế. Đoạn kinh văn này là nói thọ mạng của Phật trường cửu, hữu hữu vô số thanh văn chi chúng, thần trí đổng đạt, uy lực tự tại, năng ngư trưởng trung, trì nhất thiết thế giới. Số đệ tử của A Di Đà Phật rất nhiều. Ở đây chỉ nêu ra một loại trong số đệ tử là thanh văn. Chúng ta biết ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là chư Bồ Tát, làm gì có thanh văn. Trong phần kinh văn phía trước đã có nói, phàm là người vãng sanh về cõi Cực Lạc, họ thấy đều là Bồ Tát. Chỗ này nói thanh văn là nói trong chư Bồ Tát, trình độ của họ cũng như thanh văn vậy, là nói trình độ tương đương với A-la-hán. Như pháp môn này là viên giáo Đại Thừa, Bồ-Tát địa vị thất tính trong viên giáo Đại Thừa là từ sơ tính đến thất tính. Họ có năng lực đoạn hoặc, tức là họ có khả năng đoạn phiền não, cũng như A-la-hán tiểu thừa vậy. Nhưng họ tuyệt đối không phải là A-la-hán, vì ở cõi Cực Lạc không có tiểu thừa. Họ đều là quả vị Bồ-Tát. Từ địa vị thất tính trở lên, đương nhiên họ không phải là thanh văn. Họ không phải là thanh văn. Còn địa vị thất tính trở xuống, Phật Bồ Tát tổng cộng có 51 giai cấp, cũng như đi học vậy, từ lớp 1, lớp 2 đến lớp 51. Thì địa vị này là từ lớp 7 trở xuống, tức là địa vị Bồ Tát thất tính trở xuống, số nhiều không thể nghĩ bằng, không có cách nào tính đếm được. Nếu mà cộng thêm số Bồ Tát thất tính trở lên thì số lượng càng nhiều. Nhưng đây chỉ nói con số địa vị Bồ Tát thất tính trở xuống thì đã là vô lượng vô biên rồi. Đây là nêu ra một tỷ dụ, nói rõ số đệ tử của A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới nhiều vô số. Và lại số người này, trí huệ năng lực của họ nhất định là vượt hơn thanh văn. thần trí đổng đạt. Thần là thần thông, trí là trí huệ. Đổng đạt tức là thấu suốt, không có trở ngại. Như trong phần trước có nói, trên thực tế năng lực của họ đều từ Bát Địa Bồ Tát trở lên. Họ đều là A Di Việt Trí Bồ Tát. Cho dù là vãng sanh vào hạ phẩm, nhờ có quay thần bổn nguyện của Phật gia trì, họ cũng đạt đến cảnh giới này. Đây là sự thù thắng không thể nghĩ bàn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Uy lực tự tại, năng ư trưởng trung, trì nhất thiết thế giới. Tức là trong lòng bàn tay mà nắm được một thế giới thì chúng ta cảm thấy cũng không thể nghĩ bàn rồi. Mà nay họ có thể nắm trọn tất cả thế giới, tức là nắm trọn hết thể cõi nước của tất cả chư Phật trong tận hư không khắp pháp giới, cũng không có bỏ sót một cõi Phật nào. Họ có cái năng lực này. Cái năng lực này thì là quá lớn. Cái năng lực này thì là quá lớn. Thành thật mà nói, Bồ Tát thất địa trở xuống thì không có năng lực lớn như vậy. Cho dù là Bát Địa Bồ Tát trở lên, thành thật mà nói, nếu không được quay thần bổn nguyện của Phật gia trì, cho dù là Bát Địa Bồ Tát, Cửu Địa Bồ Tát và Thập Địa Bồ Tát, tự mình nhờ vào năng lực của mình, họ cũng không làm nổi. Đây là nói rõ oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì không thể nghĩ bàn. Đoạn kinh văn này trong bổn kinh hiển thị ra cùng với cảnh giới Hoa Nghiêm hoàn toàn tương đồng. Trong kinh Hoa Nghiêm nói lý sự vô ngại và sự sự vô ngại, thì đoạn kinh văn này là nói pháp giới sự sự vô ngại. Đây là chỗ thù thắng nhất trong kinh Hoa Nghiêm, mà trong kinh Vô Lượng Thọ cũng có đầy đủ. Ngã đệ tử trung đại mục kiền liên thần thông đệ nhất. Đây là Phật nêu ra một tỷ dụ để tính đếm con số, bởi vì con số này thật là không thể nghĩ bàn, cũng không sao nói cho hết được. Thành thật mà nói, Phật có đại trí huệ, con người không có cách nào nói cho hết được, nhưng Ngài có biện pháp, Ngài có phương pháp rất là tuyệt diệu. Đoạn kinh văn kế tiếp là nói phương pháp rất tuyệt diệu, người thế gian chúng ta không dễ gì nghĩ ra được. Ngài dùng một tỷ dụ, trong số đại đệ tử của Phật thì tôn giả Mục Kiền Liên là tiêu biểu thần thông đệ nhất. Tam thiên đại thiền thế giới. Câu này là nói toàn cả ta bà thế giới, là toàn thể của ta bà thế giới, sở hữu nhất thiết tình tứ chúng sanh. Chúng ta phải chú ý trong câu kinh văn này, tình tứ tức là nay chúng ta nói các tinh cầu trong đại thiền thế giới này phải dùng con số trăm ức để tính đếm, thật là quá nhiều. Các tinh cầu trong hệ mặt trời thì đã có rất nhiều rất nhiều, huống chi là một hệ ngân hà. 100 hệ ngân hà, 1000 hệ ngân hà, 1 ức hệ ngân hà. Nếu y theo hoàng lão cư sĩ nói, một hệ ngân hà là một đơn vị thế giới. Quý vị nghĩ xem cái phạm vi đó bao lớn. Trong một hệ ngân hà có bao nhiêu tinh cầu, sở hữu nhất thiết tinh tú là nói những chúng sanh ở trong tất cả tinh cầu. Mỗi một tinh cầu hoàn cảnh cũng khác nhau, sinh vật trong mỗi tinh cầu cũng khác nhau. Người hiện nay chúng ta đã có khả năng lên đến mặt trăng, nhưng đừng nghĩ rằng trên mặt trăng không có sinh vật. Nói không chừng trên mặt trăng có một loại sinh vật mà nhục nhãn chúng ta không nhìn thấy. Họ không nhìn thấy chúng ta cũng không nhìn thấy họ. Thì như trên địa cầu này chúng ta cũng là cõi phàm thánh cùng ở chung một nơi, người và ma cũng là ở chung, cũng là ở chung một nơi. Nhưng vì không gian của chúng ta khác nhau, cho nên chúng ta không nhìn thấy họ, họ cũng không nhìn thấy chúng ta. Tuy cũng có lúc chúng ta nhìn thấy, nhưng không phải thường nhìn thấy, là tình cờ nhìn thấy. Đích thật người và ma cùng ở chung một nơi. Cho nên chúng ta không thể nói trong những tinh cầu khác không có sinh vật, không thể nói không có sinh vật. Đây là Phật nói có chúng sanh trong tất cả tinh cầu. Ừ nhất chú dạ tất tri kỳ số, Ngài một kiền liên tính đếm tất cả chúng sanh hết thể tinh cầu trong tam thiên đại thiên thế giới, xem tổng số là có bao nhiêu. Theo khả năng của Ngài một kiền liên, chỉ cần mất một ngày một đêm là ở cõi này chúng ta, tức là 24 tiếng đồng hồ, thì Ngài có thể tính ra tổng số. Ngài có cái khả năng này, lại dùng khả năng của Ngài một kiền liên để làm một ví dụ. Giả sử thập phương chúng sanh trong 10 phương thế giới có vô lượng vô biên, nhiều vô số, tất thành duyên giác. Điều thành duyên giác không phải chỉ có một cái tam thiên đại thiên thế giới, mà là có vô lượng vô biên tam thiên đại thiên thế giới. Tất cả chúng sanh trong vô số thế giới đó thảy đều chứng được quả vị duyên giác. Quả vị duyên giác thì cao hơn A-la-hán một bậc. Ngài một kiền liên là A-la-hán, quả vị duyên giác thì cao hơn một kiền liên một bậc. Đây là nói giả thiết. Đây là nói giả thiết, đương nhiên không phải sự thật, là giả sử. Họ thọ vạn ức tuế, thọ mạng vạn ức tuổi, sống lâu như vậy, thần thông giai như đại một kiền liên, tức là năng lực thần thông cũng như Ngài một kiền liên vậy. Tận kỳ thọ mạng, kiệt kỳ trí lực, tất cộng suy toán. Đoạn kinh văn phía trước là một cái tam thiên đại thiên thế giới, Ngài một kiền liên có khả năng trong 24 tiếng đồng hồ có thể tính ra tổng số có bao nhiêu chúng sanh. Ngài có thể đếm được hết. Nay giả thiết tất cả chúng sanh trong 10 phương thế giới đều có khả năng như Ngài một kiền liên vậy, thọ mạng lại vạn ức tuổi, tận kỳ thọ mạng. Thọ mạng là vạn ức tuổi, tận kỳ thọ mạng tức là tính theo thời gian vạn ức năm, không phải một người tính đếm, mà là tất cả mọi người cùng nhau tính đếm. Tính đếm cái gì? Là tính đếm bỉ Phật hội trung thanh văn chi số, là tính đếm số Bồ Tát địa vị thất tính trong cực lạc thế giới A Di Đà Phật. Từ sơ tính đến thất tính, tính đếm tổng số Bồ Tát đó có bao nhiêu, họ tính đếm cũng không hết, thì quý vị mới biết số Bồ Tát đó nhiều vô số. Cho nên nhân số ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thật là nhiều vô số. Vì sao nhiều như vậy? Chúng ta nghĩ xem cũng dễ thôi. Có người nào khi nghe được pháp môn này mà không muốn tu học? Có người nào khi nghe được sự trang nghiêm thù thắng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới mà không muốn đi? Trừ ra họ không có duyên, không gặp được. Gặp được điều muốn đi, A Di Đà Phật đã thành Phật được 10 kiếp, các cõi nước trong 10 phương vô lượng vô biên, tất cả chư Phật Bồ Tát đang ở các cõi nước tuyên dương, tuyên truyền, giới thiệu tiến cử pháp môn này, thì có biết bao nhiêu người tu học pháp môn này. Đây là chúng ta có thể tưởng tượng được, suy đoán ra tổng số hàng thanh văn thiên vạn phần trung bất cập nhất phần, hay nói cách khác là một phần ngàn vạn họ cũng đếm không hết. Không cần nói đến, không cần nói đếm ra tổng số, chỉ nói con số từ sơ tính Bồ Tát đến đẳng giác Bồ Tát thì là không thể nghĩ bàn rồi. Xin xem tiếp một tỷ dụ này. Thí như đại hải thâm quảng vô biên, nước Ấn Độ là một bán đảo. Chúng ta biết bản đồ Ấn Độ ba mặt là biển cả, cho nên Phật thường dùng biển cả làm tỷ dụ. Tỷ dụ sâu, tỷ dụ rộng, tỷ dụ số lượng nhiều thì dùng biển cả làm tỷ dụ. Thiết thủ nhất mao, chữ mao này là một sợi lông. Lấy một sợi lông triết vi bách phần, dựng đứng một sợi lông này chẻ ra 100 sợi thì là rất nhỏ, rất nhỏ. Một sợi lông này vốn là đã nhỏ rồi, nay lại triết vi bách phần, tức là đem nó trẻ ra thành 100 sợi thì càng nhỏ hơn. Tối như vi trần, sau khi trẻ xong thì mỗi một sợi lông giống như vi trần vậy. Dĩ nhất mau trần triêm hại nhất trích, tức là dùng một sợi lông đã chia thành 1%, dùng sợi lông này chấm vào nước biển thì đầu sợi lông này dính một giọt nước biển. Phật hỏi A Nan: thử mau trần thủy tỷ hải thục đa, một giọt nước trên đầu sợi lông này mà so với nước trong biển cả, cái nào nhiều hơn? Đương nhiên là biển cả nhiều hơn, còn phải nói hay sao? A Nan: bỉ mục kiền liên đẳng sở tri số giả. Phật bảo A Nan: số người như mục kiền liên, họ biết con số đó là nói phần trước giả thiết mười phương chúng sanh thảy đều chứng quả duyên giác năng lực cũng như mục kiền liên vậy. Số người nhiều như vậy, họ cùng nhau tính đếm Tây phương cực lạc thế giới phải mất thời gian bao lâu? Phải mất vạn ước năm mới tính ra một số. Như mao trần thủy chỉ mới tính ra một số như giọt nước trên đầu sợi lông mà thôi, họ vẫn chưa tính ra tổng số của nó. Như đại hải thủy, giúp Phật dùng phương pháp này để tỉ dụ số người ở cõi cực lạc nhiều vô số, thọ mạng lâu dài không có cách nào tính đếm cho hết được. Cho nên cảnh giới đó chỉ có Phật cùng với Phật mới có thể thấu tột. Đẳng giác Bồ Tát trở xuống cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ được. Đây là những lời khai thị của Thích Ca Mâu Ni Phật. Kế tiếp là phần kết luận. Bỉ Phật thọ lượng là nói thọ mạng của A Di Đà Phật, cũng là thọ mạng của tất cả đại chúng ở cõi cực lạc. Phàm là người ở cõi cực lạc, thọ mạng của họ cùng với thọ mạng của A Di Đà Phật đều như nhau, cho nên là thọ mạng không thể nghĩ bằng. Cập chư Bồ Tát Thanh Văn Thiên Nhân, đây là nói ra Bồ Tát Thanh Văn Thiên Nhân, tức là chư Bồ Tát ở cõi cực lạc, từ địa vị sơ tính đến đẳng giác Bồ Tát. Trong phần trước có nói, chỉ là nói một bộ phận trong một phần trong phần này, một bộ phận tương đương với thanh văn. Thật sự nghiêm khắc mà nói, một bộ phận thanh văn này là địa vị thất tính trở xuống, một bộ phận này là tương đương với thanh văn. Thọ lượng diệt nhĩ phi dĩ toán kê, thí dụ chi sở năng tri. Thọ mạng cũng như vậy, không phải tính đếm thí dụ mà có thể biết hết được. Đây là nói cho chúng ta biết Trong cõi cực lạc, các thứ trang nghiêm đều là trang nghiêm rất thù thắng nhất, cũng là quan trọng nhất. Con người từ xưa đến nay, bất luận là người Trung Quốc hay ngoại quốc, không ai mà không cầu trường thọ. Vua Tần Thủy Hoàng lúc cuối đời, nhà vua cầu thần tiên để làm gì? Là muốn trường thọ. Vua Hán Võ Đế cũng vậy, cũng muốn cầu trường thọ. Vào đời Nam Bắc Triều, cũng tức là thời đại Đông Tấn, trong Phật giáo chúng ta có một vị Pháp Sư Đàm Loan. Ngài làm chú giải bộ Vãng Sanh Luận. Vị Pháp Sư này rất là phi thường. Ngài thông minh tuyệt đỉnh. Lúc Ngài chưa gặp được Phật Pháp, Ngài chuyên tu luyện tiên đạo, mục đích là muốn trường sanh bất lão. Ngài tu luyện pháp thuật trường thọ. Về sau Ngài gặp được Phật Pháp, xin thỉnh giáo với Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi. Ngài hỏi trong Phật giáo có phương pháp tu trường thọ hay không? Thì Pháp Sư trả lời, nếu thật sự mà được trường thọ, thành thật mà nói, chỉ có trong Phật giáo mới có. Ngoài Phật giáo ra thì không có pháp tu trường thọ. Cho dù có sống lâu đi nữa, Nhưng lúc họ mạng đã hết cũng phải chết. Cho nên thật sự muốn được trường thọ thì trong Phật Pháp có dạy. Sau đó Pháp Sư mới giới thiệu Kinh Vô Lượng Thọ cho Ngài. Thì Ngài chuyên đọc, chuyên tụng, nghiên cứu bộ kinh này, và không còn tu luyện pháp thuật thần tiên nữa. Từ đó Ngài chuyên tu học Phật Pháp. Trong Tịnh Độ Tông, Ngài là vị rất có thành tựu. Nay trong Tịnh Độ Tông chúng ta có Tịnh Độ Ba Kinh Một Luận. Bộ chú giải Vãng Sanh Luận chính là của Pháp Sư Đàm Loan. Đây là nói rõ thật sự muốn cầu trường thọ, và lại thật sự có thể cầu được trường thọ. Chỉ có tu Pháp Môn Niệm Phật thì ở trong bộ kinh này. Phẩm kinh văn này chúng tôi xin giới thiệu đến đây. Kế tiếp, một phẩm là giới thiệu về hoàn cảnh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới Y Tránh Trang Nghiêm. Xin xem phẩm 14, cây báo khắp cõi nước. Bỉ Như Lai Quốc. Bỉ Như Lai chính là Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật. Đa chư bảo thụ hoặc thuần kim thụ, thuần bạch ngân thụ, lưu ly thụ, thủy tinh thụ, hổ phách thụ, mỹ ngọc thụ, mã não thụ, duy nhất bảo thành, bất tạp dư bảo. Đây là những loại cây chỉ có một thứ báo hợp thành, hoặc hữu nhị bảo, tam bảo, nại chí thất bảo chuyển cộng hợp thành. Cũng có những loại cây nhiều thứ báo hợp thành. Xin xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây, là nói những loại cây nhiều thứ báo hợp thành. Căn hành chi cán, thử bảo sở hành, sở thành hoa nhịp, hoa nhịp quả thật, tha bảo hóa tác, hoặc hữu bảo thụ, hoàng kim vi căn, bạch ngân vi thân, lưu ly vi chi, thủy tinh vi sao, hổ phách vi diệp, mỹ ngọc vi hoa, mã não vi quả. Đây là nói có những loại cây nhiều thứ báo hợp thành. Nhưng những loại cây báo này ở Cực Lạc thế giới thì có nhiều vô số. Tây phương gọi là thế giới có vô lượng trân bảo. Thành thật mà nói, Phật vì chúng ta giới thiệu hoàn cảnh ở Tây phương cực lạc thế giới, chúng ta nghe rồi cũng không thể hiểu hết được vì không có thấy qua. Cho nên Phật chỉ nói những thứ mà ở cõi này chúng ta đã thấy được, như vàng bạc châu báu, để làm một cuộc so sánh, nhưng thật ra là khác nhau. Trân bảo ở cõi cực lạc khác hơn cõi này chúng ta. Thế như nói vàng, chất vàng ở cõi này chúng ta kém hơn vàng ở Tây phương cực lạc thế giới rất nhiều, màu sắc thì không sánh bằng, tác dụng cũng không thể sánh bằng. Vàng ở Tây phương cực lạc thế giới có thể mai thành quần áo để mặc, thì quý vị mới biết loại vàng ở cực lạc, ở cõi cực lạc rất mỏng, rất mềm. Chẳng những vàng rất mềm mà kể cả lưu ly thủy tinh cũng là rất mềm, không như vàng ở cõi này chúng ta rất cứng, còn vàng ở cõi cực lạc rất mềm và trong suốt, không sao tưởng tượng được. Khi chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này, không nên có hoài nghi, không cần nghiên cứu, cũng không nên có vọng tưởng phân biệt. Tại vì sao? Vì nghĩ không tới, chỉ có tin tưởng lời Phật nói, từng câu chân thật không dối chúng ta. Khi chúng ta sanh đến Tây phương cực lạc thế giới thì thấy được hết, thì thấy được hết. Nếu bây giờ nói vậy vọng tưởng chỉ làm tâm loạn mà thôi. Bây giờ tâm phải thanh tịnh, không nổi dậy vọng tưởng. Nay đã nghe và biết được hoàn cảnh vật chất ở cõi cực lạc tốt đẹp như vậy, thì chúng ta cầu sanh về Tây phương cực lạc thế giới không phải vì hoàn cảnh vật chất tốt đẹp mà cầu sanh về cõi cực lạc. Thành thật mà nói, nếu là vì hoàn cảnh vật chất mà cầu sanh về cực lạc, vì cõi cực lạc thì đi không thành, mà không phải vì điều này cầu vãng sanh. Nhưng vì sao Phật phải nói cho chúng ta biết? Bởi vì Phật giới thiệu Tây phương cực lạc thế giới cho chúng ta, Ngài phải nói cho rõ ràng là để tiếp dẫn chúng sanh. Đương nhiên là muốn cho tất cả chúng sanh khởi lòng tin tu học, khiến cho tất cả chúng sanh phát nguyện cầu vãng sanh. Vì cuộc sống ở cõi này chúng ta quá khổ, tu hành trở ngại quá nhiều, còn tài nguyên ở cõi cực lạc thì quá dồi dào, ăn mặc tự nhiên. Hoàn cảnh tu hành ở cõi cực lạc tất cả trở ngại thảy đều không có. Đối với chúng ta tuyển chọn đạo tràng đích thật là một nơi tu hành rất là lý tưởng, chúng ta không thể không đi, chúng ta không thể không đi. Kế tiếp là nói đến cây cối ngày ngắn. Cây cối ngày ngắn trông đẹp mắt. Cây cối được ngày ngắn không phải do người trồng ra, cũng không phải do người có kế hoạch làm ra, mà là nó tự nhiên sắp xếp ngày ngắn mà thành. Các tự dị hành, dị hành, dị hàng, hàng hàng tương trực, hàng hành hành tương cầu vọng, chi diệp tương hướng, hoa thợt tương đương, vinh sắc quang diệu bất khả thắng thị. Những hàng cây như vậy quả thật là đẹp mắt vô cùng. Trong lịch sử nghệ thuật của Trung Quốc đã có từ lâu, những người viết thư pháp rất đẹp, đó là họ có công phu. Bất luận họ viết bao nhiêu chữ cũng tìm không ra một nét dở, công phu đã đến nơi đến chốn. Vẽ tranh cũng là như vậy, vẽ một bức tranh cũng tìm không ra một nét dở, đây là bức tranh tuyệt đẹp. Tây phương cực lạc thế giới như một bức tranh vậy. Hết thể tất cả cây báo được chia ra rất đều. Chỗ này không nhiều một cây, chỗ kia không thể bớt một cây. Thiếu một cây thì xem không đẹp. Những cây báo đó mọc lên không nhiều cũng không ít, không thiếu một cây cũng không thêm một cây. Đây mới là thật sự tuyệt đẹp, thật sự thiện, thật sự viên mãn. Thanh phong thời pháp xuất ngũ âm thanh, bởi vì cây là cây báo, cành lá hoa quả đều là các thứ báo hợp thành. Khi gió thổi nhẹ, cành lá chạm với nhau thì giống như chuông gió vậy, phát ra âm thanh rất là vi diệu. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, khi gió thổi qua các hàng cây thì cây cối phát ra âm thanh đều là tuyên dương diệu pháp, đều là do A Di Đà Phật biến hóa làm ra. Có thể nói toàn cả cảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới là hóa thân của A Di Đà Phật. Ngài giúp cho tất cả chúng sanh đoạn phiền não, phá vô minh, thành Phật đạo, mãi mãi không còn thối chuyển. Thấy điều là A Di Đà Phật biến hóa làm ra, thật sự là tận thiện tận mỹ. Điểm này trong cõi nước của mười phương chư Phật không có, chỉ riêng ở cõi Cực Lạc mới có. Những cõi nước của chư Phật khác tuy có sự thọ dụng, nhưng không có trong sự thọ dụng mà được nghe pháp và tu hành, không có công phu liên tục, không gián đoạn, không có thối chuyển. Ngũ âm tức là nay chúng ta nói âm nhạc. Xưa kia ở Trung Quốc âm nhạc là ngũ âm. Ngũ âm là cung, thương, dốc, chủy, vũ. Thế nhưng hãy còn có hai cái âm khác, cho nên tổng cộng là có bảy cái âm. Hiện nay trong âm nhạc của phương Tây cũng là có bảy cái âm. Bảy cái âm này phối hợp với nhau thì gọi là nhạc giao hưởng. Nhạc giao hưởng tự nhiên tương hòa, không cần người soạn phổ nhạc, cũng không cần nhạc trưởng, cũng không cần người diễn tấu, mà là hoàn toàn tự nhiên. Thị chư bảo thụ, châu biến kỳ quốc, các cây báo ở Tây Phương Cực Lạc thế giới có ở khắp mọi nơi. Đây là giới thiệu về cây cối tốt đẹp ở Cực Lạc thế giới. Xin xem tiếp đạo tràng thụ. Trong phẩm đạo tràng thụ này là giới thiệu công dụng của các cây báo cho chúng ta. Cây cối ở thế gian này chúng ta cũng có công dụng, nhưng công dụng của nó không thù thắng như cây cối ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phẩm 15 Bồ Đề đạo tràng thụ kỳ đạo tràng. Hữu Bồ Đề thụ cao thứ bá vạn lý, kỳ bổn chu di ngũ thiên do tầng, chi diệp tứ bố nhị thập vạn lý, nhất thiết chúng bảo tự nhiên hợp thành, hoa quả phu vinh quang huy biến chiếu. Đây là nói các cây Bồ Đề cao lớn trang nghiêm thù thắng ở chung quanh đạo, chung quanh giảng đường của A Di Đà Phật, giảng kinh thuyết pháp, phục hữu hồng lục thanh bạch chư ma ni bảo, chúng bảo chi vương dĩ vi anh lạc. Chẳng những cây báo tốt đẹp mà trên cây báo còn có trang sức. Cây cối ở thế gian này chúng ta cũng có, như ở nước Mỹ chúng ta thường nhìn thấy lễ Noel, trước cửa nhà mọi người đều trang sức cho cây Noel những bóng đèn nhỏ trông rất là đẹp mắt. Còn ở Tây Phương gọi là thế giới trang sức cho cây bồ đề, là dùng các mani báo, vua các món báo, để làm anh lạc. Anh lạc là chuỗi ngọc làm trang sức. Mani báo là gì? Mani là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Hoa là như ý, có thể theo ý muốn của con người. Quý vị muốn cái gì thì nó sẽ biến ra cái đó, cho nên gọi là như ý báo. Vân tụ bảo tỏa, sức trừ bảo trụ. Sức trừ bảo trụ, đây là nói sự trang nghiêm của cây báo. Còn có trụ báo, có trụ báo thì nhất định là có bao lơn quay quanh các cây báo. Trong giữa bao lơn có trụ báo. Trụ báo là do các thứ báo hợp thành. Bảo tỏa là người Hoa chúng ta gọi là thủng đầu. Hai đầu cây tiếp giáp với nhau gọi là thủng đầu. Dùng vàng để làm trang sức thì gọi là vân tụ bảo tỏa. Tỏa là chỉ chỗ tiếp giáp với nhau, cũng như cái rương đựng đồ quý của người phương Tây. Thì quý vị thấy được bốn góc của cái rương đều dùng đồng bao, để dùng đồng bao bốn góc. Thì vân tụ bảo tỏa là thuộc về loại này, tức là ở chỗ tiếp thuẫn là dùng vàng để bao lại, là một là được kiên cố, hai là trông đẹp mắt. Thì vân tụ bảo tỏa là chỉ cho cái này, cũng là trang sức cho các trụ báo, cho các trụ báo. Kim châu linh đạt, chu tạp điều gian. Từng cây báo đều có treo các thứ vàng ngọc bảo châu, vàng ngọc bảo châu, và treo những loại linh lớn khắp các cành cây. Chẳng những trông rất đẹp mắt, và lại lúc gió thổi thì phát ra âm thanh rất là vi diệu. Trân diệu bảo võng, la phú kỳ thượng. Ở phía trên cây báo có la võng. Hiện nay thì rất ít thấy được la võng. Ở đại lục Trung Quốc cũng thấy không nhiều, hầu như đều bị phá hoại. Thế nhưng đến Nhật Bản thì có thể nhìn thấy. Thành thật mà nói, Nhật Bản, cái quốc gia này, cái dân tộc này rất đáng được người tôn kính. Văn hóa của họ là học từ Trung Quốc. Sau khi học rồi, họ giữ gìn mãi cho đến ngày nay. Họ có thể giữ gìn được đầy đủ mà không bị phá hoại, cũng không thay đổi. Điều này, đây là điều rất hiếm có. Cho nên khi chúng ta đến Nhật Bản tham quan du lịch thì sẽ thấy được, sẽ nghe được, không thể không cung kính người Nhật Bản. Tuy quá khứ họ là đối địch, nhưng cũng rất tôn kính họ, rất đáng được người tôn kính. Người Nhật Bản xây các tự viện là họ học từ đời nhà Hán, nhà Đường bên Trung Quốc. Cho nên ngôi kiến trúc của họ hoàn toàn giống như đời nhà Hán, nhà Đường bên Trung Quốc. Những cây cột đoàn khắc chạm đều là tác phẩm nghệ thuật. Vì muốn giữ gìn những tác phẩm này không bị phá hoại, nhất là sợ chim chóc làm ổ, cho nên dùng lưới mỏng tơ đồng bao quanh, bao chung quanh bên ngoài. Thì đây gọi là la võng. Lúc chúng tôi đến Nhật Bản tham quan cũng thấy được. Mọi người đều thấy được nhưng không rờ được, bởi vì la võng đó ở trên cột cao. Quý vị có thể thấy được rõ ràng nhưng không rờ được. Đây là tác dụng giữ gìn. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là có la võng ở trên cây báo. Ở trên cây báo, bá thiên vạn sắc khổ tương ánh sức, vô lượng quang viên chiếu diệu vô cực, nhất thiết trang nghiêm tùy ứng nhi hiện. Phía trước mấy câu này chúng ta vẫn có thể tưởng tượng được, bởi vì cây báo là do các thứ báo hợp thành. Những cành cây đều dùng các thứ báo để trang sức. Ở trên còn có la võng, đương nhiên cũng là các thứ báo hợp thành. Trong phần trước đã có nói, các thứ báo ở Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng những có ánh sáng và lại còn cũng có mùi thơm, gọi là hương quang trang nghiêm, cho nên là chiếu khắp mọi nơi. Trong kinh này có nói, ở Tây Phương Cực Lạc thế giới không có nhật nguyệt, không cần mặt trời và mặt trăng. Tại vì sao? Vì tất cả các thứ báo thấy đều có ánh sáng, mà thân của mỗi một người cũng có ánh sáng, cho nên ở cõi cực lạc không có ban đêm, không như ở thế gian này chúng ta có ban ngày, có ban đêm. Ở cõi cực lạc không có ban đêm, gọi là quang minh thế giới. Nhất thiết trang nghiêm tùy ứng nhi hiện, hai câu này rất là vi diệu. Ứng là cảm ứng. Người ở cõi cực lạc chỉ cần trong tâm có cảm thì la võng tự nhiên có ứng. Thế như nói, sau khi chúng ta sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, đột nhiên nhớ nhà, nhớ đến cõi ta bà thế giới này chúng ta, nhớ đến bà con bạn bè chúng ta còn ở cõi thế gian này, chúng ta khởi lên một niệm như vậy thì trong la võng hiện ra như truyền hình vậy, thì những hình ảnh ở cõi thế gian này chúng ta đều hiện ra cho quý vị thấy. Còn như quý vị nhớ chư Phật Bồ Tát, thế như chúng ta sanh đến đây vẫn gọi là thế giới, muốn nhớ nội viện đau súc của Di Lặc Bồ Tát thì nội viện đau súc liền hiện ra, thấy được Di Lặc Bồ Tát đang ở đó giảng kinh thuyết pháp. Chẳng những quý vị có thể thấy được và lại cũng có thể nghe được, chẳng những có thể nghe được và lại có thể đối thoại, thật là không thể nghĩ bằng. Máy truyền hình hiện nay chúng ta vẫn chưa có khả năng, vẫn chưa có cái khả năng này. Quý vị chỉ có thể xem, có thể nghe nhưng không thể hỏi. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị có thể hỏi như đối diện với nhau, cho nên gọi là tùy ứng nhi hiện. Điều này không thể nghĩ bằng. Cho nên khi quý vị sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, bất luận cõi nước trong mười phương chư Phật, quý vị muốn thấy vị Phật nào, muốn nghe pháp gì, muốn biết những chuyện gì, thấy đều hiện ra trong la võng, là theo ý niệm mà ứng hiện ra. Vi phong tự động, suy chư chi diệp, diễn xuất vô lượng diệu pháp âm thanh, kỳ thanh lưu bổ, biến chư Phật quốc, thành sướng ai lượng vi diệu hòa nhã, thập phương thế giới âm thanh chi trung tối vi đệ nhất. Trong đoạn kinh văn này, chúng ta phải đặc biệt chú ý đến là gió thổi cành lá của các cây báo phát ra âm thanh. Chẳng những nghe âm thanh rất vi diệu, vả lại âm thanh là thuyết pháp, có thể khiến cho tất cả chúng sanh mê muội mà biết giác ngộ. Đây là công đức không thể nghĩ bàn của các cây báo. Âm thanh thuyết pháp vang được bao xa? Đây là điều mà chúng ta phải chú ý đến, là biến chư Phật quốc. Hay nói cách khác, vang xa khắp mọi nơi, vang xa tận hư không khắp pháp giới, tất cả cõi nước của chư Phật. Âm thanh của các cây báo ở cực lạc thế giới là vang khắp pháp giới. Âm thanh vi diệu trong âm thanh của mười phương thế giới thì âm thanh này là thù thắng nhất, không có âm thanh nào mà càng vi diệu hơn. Cho nên gọi thế giới đó là cực lạc. Vì vậy cực lạc thế giới là thù thắng nhất, chỉ truyền giáo hóa tất cả chúng sanh. Chúng ta có nghe được âm thanh thuyết pháp hay không? Cho dù chúng ta có nghe được, nhưng cũng không hiểu, cũng không biết. Thật ra âm thanh thù thắng nhất chính là xưng niệm A-di-đà Phật. Trong kinh A-di-đà có nói, người ở Tây Phương cực lạc thế giới thường niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Còn trong kinh này thì nói danh hiệu A Di Đà Phật là âm thanh vi diệu nhất. Nhược hữu chúng sanh đổ bồ đề thủ, tức là nếu có chúng sanh thấy được cây bồ đề, văn thanh tức là nghe được âm thanh từ cây bồ đề phát ra, xú hương tức là quý vị ngửi được mùi thơm từ cây bồ đề, thưởng kỳ quả vị, quý vị nếm được quả vị, hoặc là xuất kỳ quang ảnh, niệm thụ công đức, giai đắc lục căn thanh triệt, vô chư não hoạn, trụ bất thối chuyển, chí thành Phật đạo. Đây là nói rõ cho chúng ta biết tác dụng của cây bồ đề rất là đặc biệt. Cho nên cây cối ở Tây Phương Cực Lạc thế giới khác với cây cối của mười phương tất cả chư Phật thế giới. Đây cũng là phương thức và công cụ để giáo hóa chúng sanh của A Di Đà Phật. Khi chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này, nghĩ đến xưa kia chư tổ sư xây dựng niệm Phật đường là đạo tràng chuyên tu chuyên hoằng tịnh tông. Tịnh tông chuyên tu chính là niệm Phật. Xưa kia ở Trung Quốc, Đại sư Huệ Viễn, ngài đầu tiên xây dựng ngôi niệm Phật đường Đông Lâm ở Lư Sơn. Hiện nay chỗ đó vẫn còn di tích. Đến đầu năm Dân Quốc thì niệm Phật đường ở Trung Quốc chỉ còn lại đạo tràng của Đại sư Ấn Quang ở núi Linh Nham, Tô Châu. Vào thời đó là xã hội nông nghiệp, có thể nói người dân an cư lạc nghiệp, không như xã hội ngày nay. Hình thức sinh hoạt đã hoàn toàn thay đổi. Dùng phương pháp xưa kia tuy rằng là tốt, nhưng không dễ tiếp dẫn quảng đại quần chúng. Nếu muốn tiếp dẫn được quảng đại quần chúng, tốt nhất là chúng ta xây dựng một xã khu. Cho nên chúng tôi mới nghĩ đến xây dựng một thôn Di Đà, thiết kế như một vườn hoa vậy, phỏng theo hoàn cảnh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, có đình đài lâu cát, trong thôn Di Đà có cây cối hoa cỏ, hiện nay thì rất dễ thực hiện được. Có thể dùng đồ điện, dùng loại loa nhỏ gắn trên cây, gắn trong hoa, hễ mở máy thì toàn cả thôn Di Đà phát ra âm thanh Phật hiệu. Tiếng Phật hiệu mở suốt ngày đêm sáu thời. Dù người không biết niệm Phật, họ nghe lâu rồi cũng sẽ biết niệm Phật. Có người thích nghe giảng kinh thì mở băng giảng kinh cho họ nghe. Có người thích niệm Phật thì mở máy niệm Phật cho họ niệm. Dùng phương pháp khoa học hiện nay thì có thể thực hiện được. Đương nhiên không thể sánh bằng với hoàn cảnh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỉ là có một chút tương tự với hoàn cảnh tu học ở cõi cực lạc mà thôi. Chúng ta thường nghĩ như vậy sẽ có một ngày thành sự thật. Có nghĩ thì nhất định thành tựu. Khi thời tiết nhân duyên đã thành thục, khi có nhiều người đã tin tưởng, có nhiều người đã phát nguyện, có nhiều người đã tu hành, thì mọi người đều hy vọng cùng nhau cộng tu, xây dựng một đạo tràng như vậy. Cách thức xây dựng thôn Di Đà thì khác hơn đạo tràng Tòng Lâm xưa kia, bởi vì quy củ trong đạo tràng Tòng Lâm xưa kia rất là nghiêm khắc, thì mọi người mới có thể đồng trụ. Hiện nay nếu mà dùng quy củ nghiêm khắc như vậy thì sẽ làm cho người ta bỏ chạy, thì còn ai dám đến tu học nữa? Nguyên nhân ở tại đâu? Thật sự người phát tâm đến học Phật đại đa số đều là những người trung niên trở lên và lão niên. Lúc họ còn trẻ đã nuôi thành tập khí, rất khó đoạn trừ, cũng không thể sửa đổi, cho nên họ cùng nhau cộng tu thì được, thì rất hoan hỷ. Nhưng họ không thể cùng ở chung với nhau. Nếu cùng ở chung với nhau thì rất phiền phức, cho nên có thể cộng tu nhưng không thể cùng ở chung với nhau sinh hoạt. Xây dựng thôn Di Đà là tạo điều kiện cho người tu hành. Quý vị cũng có cuộc sống riêng cá nhân của mình, mỗi ngày nghe giảng kinh là cộng tu. Quý vị muốn đến thì đến, quý vị không muốn đến thì quý vị ở nhà mở máy tự quý vị nghe giảng cũng được. Quý vị muốn đi dạo bên ngoài, tất cả cây cối trong thôn Di Đà đều có phát ra âm thanh thuyết pháp. Quý vị vừa đi vừa nghe diệu pháp. Cho nên các đồng tu thật sự tu hành có thể thực hiện được điều này. Tìm một chỗ có phong cảnh tốt đẹp, có núi có nước, xây dựng một đạo tràng lý tưởng như vậy. Đây là nói chúng ta cùng tu trong một đàm, một hoàn cảnh lớn. Mỗi một người tự mình có phạm vi đi cuộc sống riêng của mình. Trong ngôi đạo tràng lớn này có giảng đường, có niệm Phật đường, có thư viện, có trung tâm tự do hoạt động, cũng có một phòng ăn rộng lớn. Tự quý vị không thích nấu ăn thì có thể đến phòng ăn tự túc chọn món ăn. Quý vị muốn ăn món gì thì quý vị ăn món ấy, rất là tự tại. Đây là thuộc đạo tràng hiện nay, khác với đạo tràng xưa kia. Cũng là thích hợp cho cuộc sống của người hiện nay. Cho nên khi tôi đọc bộ kinh này, thường có cách nghĩ như vậy. Đã nghỉ nhiều năm, đã nghỉ mười mấy năm rồi. Phục do kiến bị thụ cố, hoạch tam chủng nhẫn, nhất âm hưởng nhẫn, nhị nhu thuận nhẫn, tam giả vô sanh pháp nhẫn. Đoạn kinh văn này là nói rõ công đức chân thật của các cây báo ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nghe kinh, nghe pháp, có thể hiện ra cảnh giới mười phương, tất cả cõi nước của chư Phật. Đây là điều rất là thù thắng, rất là hiếm có. Như tình hình này, các kề báo trong tất cả cõi nước của chư Phật cũng có, không phải chỉ có ở cõi Cực Lạc. Thế nhưng khi quý vị nhìn thấy kề báo thì quý vị chứng được quả vị, quý vị chứng được quả vị, quý vị được chứng quả mà có thể nâng cao quả vị thì ở mười phương thế giới khác không có, chỉ có ở cõi Cực Lạc thế giới mới có. Trong đoạn kinh văn này nói chứng đắc ba thứ nhẫn, cái gì là âm hưởng nhẫn? Câu này có nghĩa là nói sau khi nghe Phật pháp rồi thì họ đã khai ngộ, sau khi đại triệt đại ngộ thì hiểu rõ tất cả pháp đều là như mộng ảo bọt bóng. Trong kinh Kim Cang có nói tất cả pháp hữu vi như mộng ảo bọt bóng. Đối với tất cả vạn pháp có thể thọ dụng nhưng không thể chấp nó. Tại vì sao? Vì là giả, không phải thật. Trong tất cả vạn pháp không có được mất, không có lấy bỏ, không có phân biệt, không có chấp trước, thì gọi là âm hưởng nhẫn. Hay nói cách khác, đối với ngoại cảnh thật sự không động tâm. Đây là cảnh giới của bậc Bồ Tát nào? Trong Viên Giáo nói là sơ địa, nhị địa, tam địa, là bậc Bồ Tát đã đăng địa nhất nhị tam địa. Cái đến là nhu thuận nhẫn. Cảnh giới nhu thuận nhẫn thì cao hơn âm hưởng nhẫn. Chẳng những không chấp tất cả tướng, kể cả ngôn ngữ, danh tự đều khế nhập vào thật tướng. Như trong kinh Kim Cang có nói trừ pháp thật tướng. Đối với trần tướng của tất cả các pháp hoàn toàn đã hiểu rõ. Đến lúc này thì tâm mới thật sự là nhu thuận. Cái thuận này chính là hằng thuận chúng sanh và tùy hỷ công đức của Phổ Hiền Bồ Tát dạy. Không bao giờ có thành kiến, cũng không bao giờ có ý kiến. Có ý kiến, có thành kiến thì vẫn chưa đạt đến nhu thuận. Đây là cảnh giới của bậc Bồ Tát tứ địa, ngũ địa, lục địa, sau cùng là vô sanh pháp nhẫn, là thật sự thấy được tất cả pháp không sanh không diệt. Đây là bậc Bồ Tát đã chứng đắc thất địa, bát địa, cửu địa, gọi là vô sanh pháp nhẫn. Do đây mới biết ba thứ nhẫn này là quả vị của các bậc Bồ Tát từ sơ địa đến cửu địa. Còn thập địa Bồ Tát thì gọi là tịch diệt nhẫn, không ở trong ba thứ nhẫn này. Cho nên những quả vị này rất là cao. Thấy được cày báo, nghe được âm thanh thuyết pháp của cày báo thì chứng đắc quả vị thù thắng như vậy thật là không thể nghĩ bằng. Phật cáo A Nan, như thị Phật sát hoa quả thụ mộc, giữ chư chúng sanh nhì tác Phật sự. Đoạn kinh văn này là nói các cây báo, giáo hóa tất cả chúng sanh đều là do A Di Đà Phật biến hóa làm ra. Thử giai vô lượng thọ Phật, uy thần lực cố, bổn nguyện lực cố, mãn túc nguyện cố, minh liễu kiên cố, cứu cánh nguyện cố. Đây đều là do A Di Đà Phật biến hóa làm ra. A Di Đà Phật có vô lượng trí huệ, có vô lượng đức năng, có vô lượng tài hoa, có vô lượng thiện xảo phương tiện, thấy điều trong các cây báo hiển lộ ra. Mà khi chúng ta vừa tiếp xúc thì liền được thọ dụng vô lượng công đức của A Di Đà Phật, chúng ta cũng được Phật lực gia trì. Đây là điều không thể nghĩ bàn. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật ngài phải đặc biệt nêu ra giới thiệu cho chúng ta. Xin xem tiếp một phẩm. Phẩm này là giới thiệu chỗ ở của chúng ta. Trong phẩm trước là giới thiệu hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta. Cực lạc thế giới giống như một vườn hoa lớn vậy, tốt đẹp thù thắng vô cùng, là hoàn cảnh chỗ ở của chúng ta. Phẩm 16, nhà cửa lầu gác. Ở cực lạc thế giới, chỗ ở của tất cả đại chúng không chỉ là giảng đường, bửu điện, chỗ ở của A Di Đà Phật, mà hết thảy tất cả người vãng sanh về Tây Phương cực lạc thế giới, hoàn cảnh chỗ ở của họ cũng như A Di Đà Phật vậy. Cho nên gọi thế giới đó là bình đẳng thế giới. Thế nhưng chúng ta lại nghĩ chúng ta là đới nghiệp vãng sanh, nghiệp chướng sâu nặng, làm sao có thể có được hoàn cảnh tốt đẹp tu học như vậy? Đây là điều không thể có. Theo thông thường mà nói, đích thật là như vậy. Thế nhưng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì khác. Có thể nói toàn cả cõi cực lạc, hết thể tất cả vạn vật đều là trong tâm thanh tịnh của A Di Đà Phật lưu lộ ra vô lượng công đức mà được thành tựu. Chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là hưởng phước báo của A Di Đà Phật. Nhà cửa lầu gác ở cõi cực lạc là do A Di Đà Phật kiến tạo, chúng ta đến đó ở, không phải chúng ta đến đó mua sản nghiệp, cũng không phải chúng ta đến đó kiến tạo, mà là hưởng phước báo của A Di Đà Phật. Cũng là mười phương thế giới khác không có điều này. Quả báo của mười phương thế giới khác là do nghiệp báo của chính quý vị. Quý vị có thiện nghiệp thì được thiện báo, quý vị có ác nghiệp thì gặp ác báo. Thì như hiện nay, tình trạng thân thể của chúng ta, mỗi một người khác nhau, đều do nghiệp lực biến hiện. Hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta khác nhau, nhà cửa chỗ ở cũng khác nhau, đó là nghiệp báo. Khi chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta là A Di Đà Phật ban cho chúng ta. Đây là pháp khó tin. Sau đó mới biết được ân đức của A Di Đà Phật đối với chúng ta rất là lớn lao. Vấn đề hiện nay chúng ta chính là chúng ta có chịu tiếp nhận hay không, có thích đi hay không. Vấn đề hiện nay là ở chỗ này. Trong kinh có nói rất là rõ ràng, người nào muốn đi, người nào thích đi, không một ai mà không được đi, thảy đều được đi hết. Vấn đề là quý vị có chịu đi hay không, có nguyện vọng thà thiết hay không. Nếu quý vị nhất định muốn đến Cực Lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật thì chắc chắn được giảng sạch. Có nhiều người viết thơ gửi cho tôi, họ nghe băng giảng kinh của tôi nhưng chưa thấy mặt qua. Họ viết thơ rất là khẩn thiết muốn lại tôi làm thầy, thì tôi hồi âm cho họ, tôi nói không cần lại tôi làm thầy, hãy lại A Di Đà Phật làm thầy, làm học trò của A Di Đà Phật thì mới được giảng sanh về Cực Lạc thế giới. Nếu lại tôi làm thầy thì không thể sanh về Cực Lạc thế giới, không đáng tin cậy, không được bảo đảm. Hãy lại A Di Đà Phật làm thầy thì đáng tin cậy hơn. Chúng ta xem phần kinh văn. Hữu vô lượng thọ Phật giảng đường tinh xá. Tinh xá, xá tức là nhà cửa. Tinh là nói tinh xảo. Thật ra theo ý nghĩa của tiếng Hoa mà nói, tinh xảo tức là nói rất sạch sẽ, rất thanh tịnh, hoàn cảnh rất ưu nhã, nhà cửa rất sạch sẽ. Cho dù là căn nhà tranh cũng có thể gọi là tinh xá, nó rất là đơn sơ. Còn nhà cửa ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là do các thứ báo hợp thành, lầu quán lan thuẫn. Lầu quán là chỉ lầu gác, lan thuẫn là lan can bậc thềm. Diệt giai thất bảo tự nhiên hóa thành. Tự nhiên hóa thành tức là nói không có thiết kế, không cần người kiến tạo, là tự nhiên tạo thành, là biến hóa mà thành. Tất cả đều là theo ý muốn của mình biến hiện ra. Phục hữu Bạch Châu Mani Dĩ Vi Giao Lạc. Giao lạc là trang sức. Cũng như phần trước có nói dùng la võng làm trang sức. Minh diệu vô tỷ. Minh là quang minh, diệu là vi diệu. Chư Bồ Tát chúng sở cư cung điện diệt phục như thị. Trong đoạn kinh văn này nói chư Bồ Tát chúng, chư Bồ Tát tức là từ địa vị sơ tính Bồ Tát cho đến đẳng giác Bồ Tát. Địa vị sơ tính Bồ Tát là chúng ta giảng sanh vào hạ hạ phẩm phàm thánh đồng cư độ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Địa vị của chúng ta là từ sơ tính Bồ Tát cho đến đẳng giác Bồ Tát. Hoàn cảnh chỗ ở của mọi người cùng với A Di Đà Phật đều như nhau. Đây là nói ra hoàn cảnh chỗ ở cõi Cực Lạc. Kể đến là nói trạng huống cuộc sống hàng ngày của mọi người ở cõi Cực Lạc thế giới. Trung tức là ở trong Cực Lạc thế giới, hữu tại địa giảng kinh. Trạng huống cuộc sống hàng ngày của họ, có số người ở trên đất đang giảng kinh, có người thì đang tụng kinh. Hữu tại địa thọ kinh. Thọ là tiếp nhận. Thọ kinh tức là nghe giảng kinh. Thọ là y giáo phụng hành, là y theo lời giáo huấn của Phật phải áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Chính là hoàn toàn đã tiếp nhận. Nghe giảng kinh là chú trọng lý giải. Thọ là chú trọng hành, là phải thật sự y giáo tu hành. Hữu tại địa kinh hành giả. Kinh hành tức là tản bộ. Tản bộ tức là vừa đi trong tâm vừa đọc kinh, hoặc là vừa đi vừa niệm Phật, hoặc là vừa đi vừa tư duy thiền quán, cũng là đang dụng công mà không lãng phí thời gian. Tư đạo gặp tọa thiền giả. Đây là nêu ra vài thí dụ. Trong cuộc sống hàng ngày, họ cũng là đang dụng công tu thiền. Giả lại họ dụng công tu thiền rất là tự nhiên, rất là tự tại, không có miễn cưỡng chút nào. Đây là nói ở trên đất dụng công tu hành. Xem tiếp, xin xem tiếp. Hữu tại hư không giảng tụng thọ thính giả, kinh hành tư đạo cập tọa thiền giả. Có người vừa đi vừa tư duy, và có người tọa thiền. Cũng có người ở trong cuộc sống hàng ngày, họ trên hư không nghe giảng kinh thọ trì. Không như chúng ta sống ở cõi này quá cực nhọc. Nếu chúng ta bình tĩnh mà suy nghĩ xem, chúng ta suốt ngày đến tối, từ năm đầu đến cuối năm, rốt cuộc chúng ta vì cái gì? Cổ nhân có nói một câu: vì ai cực nhọc, vì ai bận rộn. Rất nhiều người biết được câu này, nhưng người thật sự nghĩ đến thì không nhiều. Rốt cuộc chúng ta vì cái gì? Nhất là trong cuộc sống cực nhọc bận rộn như vậy, sau đó lại suy nghĩ có đáng hay không. Nếu quý vị mà nghĩ thông rồi, quý vị hãy đem ta bà thế giới làm một cuộc so sánh với Tây Phương Cực Lạc thế giới, tôi tin rằng quý vị nhất định sẽ phát nguyện khẩn thiết mau sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì cõi thế gian này không có một ngày, không có một mảy may đáng cho chúng ta tham luyến. Đích thật là như vậy. Thành thật mà nói, ở cõi thế gian này muốn không tạo nghiệp là điều không thể được. Nhất định sẽ tạo nghiệp, vì thân tâm đều không thanh tịnh, quả báo rất là đáng sợ. Giả như không có một hoàn cảnh tốt đẹp như vậy, dù có Phật Bồ Tát giảng kinh, các thứ kinh điển và pháp môn cho chúng ta, chúng ta vẫn là tạo nghiệp lục đạo luân hồi, thì Phật Bồ Tát có lỗi với chúng ta hay không? Phật Bồ Tát chỉ nói suông mà thôi, chúng ta không được sự lợi ích. Nay chúng ta tu pháp môn niệm Phật này thật sự có công đức, thật sự được lợi ích, cho nên không thể không giảng bộ kinh này, không thể không đọc, không nghiên cứu bộ kinh này. Mục đích ở tại đâu? Mục đích là khiến cho chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật, để xây dựng lòng tin kiên cố, chúng ta mới quyết định chọn tu pháp môn niệm Phật này. Đây là Phật đối với chúng ta có ân huệ lớn nhất. Ngài giúp cho chúng ta rất nhiều. Ngài hết lòng giảng dạy cho chúng ta. Chúng ta tu pháp môn niệm Phật này sẽ không hoài công. Ngài chỉ dạy cho chúng ta đi con đường quang minh, cũng là con đường giảng sanh về cõi cực lạc. Chúng ta ở cõi cực lạc tu hành, chứng quả rất là thù thắng. Hoặc đắc Tu Đà Hoàng, hoặc đắc Tư Đà Hàm, hoặc đắc A Na Hàm, A La Hán. Bốn câu này là nói chứng đắc tứ quả tiểu thừa. Ở cõi cực lạc không có hàng tiểu thừa. Vì sao lại nói tứ quả tiểu thừa? Là vì từ trên công phu đoạn chứng mà nói. Thì như quý vị ở cõi cực lạc nghe Phật Bồ Tát thuyết pháp, hoặc là nghe các giống chim và các cây báo thuyết pháp, hoặc là nghe lục trần thuyết pháp, thì quý vị đã đoạn hết kiến hoặc 88 phẩm. Cũng như quý vị ở thế gian này chứng quả Tu Đà Hoàng. Thế nhưng ở cõi Cực Lạc là bậc Bồ Tát, là bậc Bồ Tát lớp 1, thì cũng như Tu Đà Hoàng tiểu thừa. Nếu đoạn được 6 phẩm phía trước trong tam giới 81 phẩm tư hoặc, đoạn được tư 81 phẩm tư hoặc thì cũng như Tư Đà Hầm, tức là nhị quả. Lại đoạn thêm 3 phẩm phía sau dục giới thì chứng được tam quả A Na Hầm. Tam quả A Na Hàm có nghĩa là bất lai, tức là không còn trở lại cõi dục giới. Vậy họ ở đâu? Họ ở cõi trời tứ thiền. Cõi trời tứ thiền rất là đặc biệt, là phàm thánh cùng ở chung với nhau. Trong cõi trời tứ thiền có ngũ bất hoàng thiên, cũng là chỗ ở tu hành của tam quả A Na Hàm. Họ ở trong cõi sắc giới và vô sắc giới tu hành, đã đoạn hết 72 phẩm tư hoặc thì chứng quả A La Hán. Đã đoạn 72 phẩm tư hoặc thì chứng quả A La Hán thì họ ra khỏi tam giới. Cho nên đây là thí dụ từ đoạn chứng mà nói, mà ở cõi Cực Lạc không phải thật sự có bốn quả vị tiểu thừa này. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong những quả vị Bồ Tát là từ địa vị sơ tính Bồ Tát đến thất tính Bồ Tát, tương đối với bốn quả vị tiểu thừa: vị đắc A Di Việt Trí giả, tắc đắc A Di Việt Trí. Hai câu này là nói căn tánh đại thừa. Cho nên người vãng sanh về cõi Cực Lạc có quan hệ về căn tánh. Người căn tánh tiểu thừa, thành thật mà nói, chúng ta cũng có thể nhìn ra người tiểu thừa rất chấp trước, rất cố chấp. Còn người đại thừa thì cởi mở, dễ dãi, không quá chấp trước, không quá cố chấp, tâm lượng rộng lớn. Vì vậy, Phật đặc biệt dạy cho chúng ta đọc những kinh điển đại thừa để mở rộng tâm lượng của mình. Khi chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhờ sự gia trì của Phật, chúng ta khai ngộ cũng mau, chứng quả cũng mau. Cho nên tâm lượng phải mở rộng, phải có thể bao dung, không nên so đo từng ly từng tí với mọi người mọi việc, không nên có cái tâm này. Mọi người đã từng đọc qua kinh Kim Cang, xưa kia những người học hành, tuy họ không học Phật nhưng họ cũng đọc kinh Kim Cang và đọc kinh Lăng Nghiêm, là để giúp cho họ mở rộng tâm lượng. Trong kinh Kim Cang có nói phàm là có hình tướng đều là hư vọng. Khi đã là hư vọng, còn có cái gì mà so đo, còn có cái gì mà chấp trước? Tất cả pháp như mộng ảo bọt bóng. Quý vị mà thường quán như vậy thì tự nhiên tâm khai ý giải, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì chứng được A Di Việt Trí. A Di Việt Trí là thất địa trở lên, là viên chứng tam bất thối. Thấy đều có thể chứng được quả vị bất thối này. Các tự niệm đạo, thuyết đạo, hành đạo, mạc bất hoàn hỷ. Ở Cực Lạc thế giới, mỗi một người đều được pháp hỷ sung mãn. Một phẩm kinh văn này cũng không nhiều lắm. chúng ta đọc đi đọc lại nhiều lần thì sẽ lãnh hội được nghĩa lý của phẩm kinh văn này. Cuộc sống của người ở cực lạc thế giới vui sướng tự tại, còn cuộc sống của chúng ta như thế nào? Hai cõi thế giới này so sánh với nhau thì rất rõ ràng. Nếu quý vị cũng muốn sống cuộc sống vui sướng tự tại như họ vậy thì quý vị phải biết chọn tu pháp môn. Năm 26 tuổi tôi nghe được Phật pháp, tôi cũng cảm thấy đã trễ rồi. Lúc đó tôi bắt đầu học Phật. Ông trưởng ban của tôi và các đồng nghiệp, bạn bè, bạn học đều nói tôi đã mê rồi, đã mê trong Phật pháp rồi. Bất luận là họ nói tôi như thế nào, tôi cũng không bị họ làm ảnh hưởng. Tại vì sao? Vì tôi cảm thấy tôi đi con đường này rất là thuần chánh, rất là hạnh phúc. Lúc đó chỉ có một người tán thành tôi đi con đường này, đó là giáo sư Phương Đông Mỹ. Thầy Phương nói ông đi con đường này chính xác, thật là quá hay. Có số bạn bè đồng nghiệp đến hỏi tôi học Phật hay ở chỗ nào, thì tôi trả lời rằng tôi đi con đường này là suốt đời thích đọc sách của mình, thích làm việc của mình. Quý vị có làm được hay không? Đây là sự thật. Khi chúng ta sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì càng vui sướng, càng tự tại hơn. Không có một việc gì mà tự mình không thích làm. Trong nội tâm không có áp lực, hoàn cảnh bên ngoài cũng không có áp lực, cuộc sống rất là tự tại. Vấn đề là quý vị có biết chọn pháp môn tu hay không? Con đường là do người chọn ra, là tự mình chọn để đi. Nhất định phải dùng lý trí, phải dùng trí huệ chọn pháp môn tu, không thể dùng cảm tình. Dùng cảm tình là mê, không phải lý trí. Phải xả bỏ tình thì lý trí làm chủ, thì tiền đồ một bầu quang minh. Hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây.